Lê Văn An, không rõ năm sinh, mất năm 1437. Lê Văn An, người Sách Mục Sơn, nay là xã Xuân Bái, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Theo vua Lê Thái Tổ, tức Lê Lợi Giấy Binh, được trao chức Thứ Thủ Vệ Kỵ Binh trong quân Thiết Đột. Khi nhà vua cùng với 18 người bề tôi thân cận tổ chức hội thề, thì tên ông đứng ở hàng thứ ba. Trải hơn 100 trận lớn nhỏ, khi tấn công cũng như khi phòng thủ, ông đều có nhiều công lao. Đại Việt Thông Sử, Chư Thần Truyện. Hiện tại vẫn chưa rõ Lê Văn An sinh vào năm nào. Chỉ biết rằng ông đến Lam Sơn với Lê Lợi trước khi Lê Lợi tổ chức hội thề Lũng Nhai, tức là trước năm 1416. Và lúc ấy, con trai ông là Lê Biếm cũng đã là một thanh niên khỏe mạnh, được Lê Lợi thu nhận cho tham gia lực lượng nghĩa binh của Lam Sơn. Sinh thời, Lê Văn An là bậc dũng tướng đa mưu, từng trải hơn 100 trận lớn nhỏ, nên rất dày dạn kinh nghiệm trận mạc. Sự nghiệp của Lê Văn An thể hiện tập trung nhất qua mấy trận đánh quan trọng sau đây. Trận Khả Lưu và trận Tân Bình, Thuận Hóa, năm 1424. Cuối năm 1424, trên cơ sở chấp thuận và tán đồng mạnh mẽ đối với kế hoạch xuất sắc của Nguyễn Chích, Lam Sơn đã ồ ạt tấn công vào Nghệ An. Tại Nghệ An, một trong những trận đánh quan trọng nhất của nghĩa quân Lam Sơn chính là trận Khả Lưu, và Lê Văn An đã có vinh dự được tham gia chỉ huy trận đánh quan trọng này. Trận Khả Lưu là một trong những trận lớn nhất của Lam Sơn tại Nghệ An. Trận đã buộc quân Minh phải lâm vào thế bị dồn ép để rồi mất khả năng cứu nguy cho nhau. Kể từ đây, tương quan thế và lực giữa đôi bên nhanh chóng thay đổi theo chiều hướng ngày càng có lợi cho Lam Sơn. Đây là trận được Lam Sơn Thực Lục mô tả khá tỉ mỉ. Về diễn biến chung của trận Khả Lưu, xin vui lòng tham khảo thêm phần viết về Lê Sát cũng ở trong tập sách này. Trong trận này, Lê Văn An vừa là tướng chỉ huy, cũng là người đã lập công lớn. Ông xông lên trước, hãm thế trận của giặc và đánh lui chúng. Sau thắng lợi ở Khả Lưu, Lê Lợi cho quân vây hãm thành Nghệ An. Bây giờ, để đề phòng tướng giặc có thể từ vùng Tân Bình và Thuận Hóa, bất ngờ đem quân ra ứng cứu, Lê Lợi liền sai các tướng như Trần Nguyên Hãn, Lê Nổ, Lê Đa Bồ, đem hơn 1.000 bộ binh cùng với một thớt voi, ồ ạt tấn công vào phía nam. Lực lượng này xuất trận chưa được bao lâu thì Lê Lợi lại sai Lê Văn An, Lê Ngân, Lý Triện và Lê Bôi lãnh hơn 70 chiến thuyền tiến gấp theo để tiếp ứng. Sự phối hợp nhịp nhàng và mãnh liệt của quân thủy bộ Lam Sơn đã khiến cho giặc rất hốt hoảng. Chỉ trong một thời gian ngắn, toàn bộ vùng Tân Bình và Thuận Hóa đã được Lam Sơn giải phóng. Trong chiến công chung rất vang dội này, Lê Văn An là một trong những tướng lĩnh có công lớn, tướng chỉ huy cuộc vây hãm và dụ hàng thành Nghệ An. Sau trận đánh lớn ở Tân Bình và Thuận Hóa, Lê Văn An và các tướng được lệnh đem quân tiến gấp ra Nghệ An. Tại đây, kế hoạch tấn công ra giải phóng vùng đồng bằng Thanh Hóa đã được Bộ Chỉ huy Lam Sơn thông qua. Đây là một kế hoạch rất táo bạo, bởi lẽ giặc ở Thanh Hóa mạnh hơn hẳn giặc ở Nghệ An. Và nếu sơ hở trong cuộc vây hãm đối với thành Nghệ An, thì rất có thể giặc sẽ từ hai hướng Nam Bắc khác nhau là Nghệ An và Thanh Hóa sẽ phối hợp để tiêu diệt lực lượng của Lam Sơn ngay trên đường hành quân. Để ngăn chặn khả năng này, Lê Lợi đã tin cậy mà cử Lê Văn An ở lại, chỉ huy toàn bộ lực lượng vây hãm thành Nghệ An. Lê Văn An siết chặt vòng vây, thẳng tay trừng trị những kẻ ngoan cố, cả gan dám đánh lén vào hàng ngũ của ông, đồng thời liên tiếp kêu gọi giặc đầu hàng. Trước tình thế ngày một bức bách, tướng chỉ huy cao cấp của giặc trong thành Nghệ An là Thái Phúc đã xin đầu hàng. Sự kiện này khiến cho tinh thần của giặc bị khủng hoảng nghiêm trọng, ngược lại làm cho ý chí chiến đấu của Lam Sơn được khích lệ mạnh mẽ. Tướng lập công lớn ở trận Xương Giang năm 1427. Sau khi Thái Phúc ra đầu hàng, Lê Văn An được lệnh tiến ra Đông Quan. Bấy giờ, Lam Sơn đã thắng trận quyết chiến chiến lược vang dội ở Tốt Động, Chúc Động, đẩy tổng binh của giặc là Vương Thông từ vị trí của một viên tướng đi cứu nguy trở thành một kẻ kêu cứu thảm thiết. Cũng lúc bấy giờ, Lê Lợi và Bộ Chỉ huy Lam Sơn đã quyết định đánh trận quyết chiến chiến lược cuối cùng với quân Minh ở Chi Lăng, Xương Giang. Đại bộ phận lực lượng tinh nhuệ nhất của Lam Sơn đã được điều động vào trận đánh lịch sử này. Ngoài ra, một bộ phận khác đã được điều lên ải Lê Hoa để đánh chặn đạo quân của Mộc Thành. Và một bộ phận khác nữa cũng được bố trí ở lại để tiếp tục bao vây, tiếp tục dụ hàng thành Đông Quan. Lê Văn An có vinh dự được cùng với tướng Nguyễn Lý, đem 3 vạn quân đi tiếp ứng cho các tướng sĩ Lam Sơn ở trận Chi Lăng, Xương Giang. Ông là một trong những tướng đã lập công to lớn trong trận tập kích vào Xương Giang, tháng 11 năm 1427. Sử cũ chép: vua lại sai ông cùng Lê Lý, tức Nguyễn Lý, đem 3 vạn quân lên hỗ trợ cho tướng Lê Sát làm thế ỷ dốc. Thế ỷ dốc là một thuật ngữ quân sự cổ, có nghĩa là trên dưới, sau trước, phải trái và trong ngoài cùng dựa vào nhau. Ông liên tục đánh phá quân của Thôi Tụ và Hoàng Phúc, vây hãm chúng ở Xương Giang. Kế đến, ông cùng các tướng hợp sức đánh phá giặc, bắt sống được Thôi Tụ và Hoàng Phúc cùng 3 vạn quân địch. Thiên hạ từ đó đại định. Nhờ những công lao nói trên, năm 1428, Lê Văn Anh được phong là nhập nội tư mã, chữ triều chính, hàm suy trung bảo chính công thần. Năm 1429, nhà Lê dựng biển khắc tên công thần, Lê Văn An cũng có tên ở trong số đó. Cũng năm này, ông được ban tước Đình Hầu, được gia hàm tán trị hiệp mưu công thần, nhập nội kiểm hiệu tư không, bình chương quân quốc trọng sự. Tháng 2 năm 1434, Lê Văn An được cử làm tư mã Bắc Đạo, và nhờ có công trấn trị ở vùng này, ông được gia phong làm nhập nội đại tư mã, đô đốc đồng tổng quản Bắc Đạo. Tháng 6 năm 1437, Lê Văn An qua đời vì bệnh. Vì chưa rõ năm sinh nên cũng chưa rõ là khi mất, ông đã được hưởng thọ bao nhiêu. Sinh thời, trong số võ tướng, ông là người hòa nhã và giản dị, thường dùng lễ để tiếp đãi các bậc sĩ đại phu. Trần Nguyên Hãn, không rõ năm sinh, mất năm 1429. Trần Nguyên Hãn, người xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, nay thuộc Vĩnh Phúc, có học thức, giỏi binh pháp. Ông theo Lê Thái Tổ, tức Lê Lợi, khởi nghĩa, có công lớn trong sự nghiệp đánh quân Minh, được phong hàm Đại Tư Đồ, chức Tả Tướng Quốc. Đại Nam Nhất Thống Chí, tỉnh Sơn Tây, một nhân vật. Trần Nguyên Hãn là cháu nội của quan Đại Tư Đồ thời Trần là Trần Nguyên Đán, sinh năm 1326, mất năm 1390. Ông là anh em con cô con cậu với Nguyễn Trãi, cháu ngoại của Trần Nguyên Đán. Hiện vẫn chưa rõ là Trần Nguyên Hãn sinh vào năm nào. Tuy nhiên, căn cứ vào hành trạng cụ thể, cũng có thể ước đoán rằng ông chào đời vào khoảng trước hoặc sau năm 1380 một chút. Khi quân Minh xâm lược nước ta, rồi cuộc kháng chiến do nhà Hồ lãnh đạo bị thất bại, Trần Nguyên Hãn là một trong những người sục sôi ý chí cứu nước, cứu dân. Ông đã cùng với Nguyễn Trãi lặn lội vượt đường xa dặm dài, đến tụ nghĩa ở Lam Sơn ngay trong những ngày chuẩn bị gian khổ đầu tiên. Chuyện ông và Nguyễn Trãi tìm đến với Lam Sơn kể cũng khá ly kỳ. Sách Tang Thương Ngẫu Lục của Phạm Đình Hổ, sinh năm 1768, mất năm 1839, và Nguyễn Án, sinh năm 1770, mất năm 1815, mô tả khá kỹ, nay xin được tóm lược như sau. Bấy giờ, để che mắt kẻ thù, Trần Nguyên Hãn thường đóng vai một người làm nghề buôn bán dầu để đi đó đi đây mà dò la tin tức. Một hôm, vì lỡ đường, ông nghỉ lại qua đêm trong đền Lý Ông Trọng. Đang khuya mơ màng, ông thấy có vị thần làng bên đến rủ Lý Ông Trọng lên chầu Thượng Đế. Nhưng Lý Ông Trọng từ chối, nói rằng đền đang có vị quốc công, chỉ Trần Nguyên Hãn nghỉ lại, không thể đi được. Chừng gà gáy sáng, vị thần làng bên lên chầu Thượng Đế trở về, ghé qua và báo cho Lý Ông Trọng biết rằng trên thiên đình xét thấy nước Nam này chưa có chủ, nên Thượng Đế đã quyết cho Lê Lợi làm vua và Nguyễn Trãi làm bề tôi. Hôm sau, Trần Nguyên Hãn vội tìm đến và báo cho Nguyễn Trãi biết. Nguyễn Trãi bán tín bán nghi, cho nên đêm hôm sau đến đền thờ Lý Ông Trọng để xin báo mộng cho rõ thực hư. Đêm ấy Nguyễn Trãi nằm mơ, thấy Lý Ông Trọng hiện về báo cho biết rằng việc thiên đình không một ai được quyền tiết lộ. Nữ thần Tiên Dung biết tất cả, mà đàn bà có lỡ miệng thì Thượng Đế cũng không nỡ trách phạt. Vậy, hãy đem 1 vạn vàng mã đến đền Tiên Dung làm lễ, nữ thần Tiên Dung khác nói cho biết. Nguyễn Trãi làm theo lời ấy. Thế rồi trong mơ, ông thấy nữ thần Tiên Dung gọi tới, nói cho hay rằng đúng là Lê Lợi sẽ làm vua và Nguyễn Trãi sẽ làm tôi. Nguyễn Trãi nhân đó hỏi kỹ, mới biết là Lê Lợi người Lam Sơn, Thanh Hóa. Ông và Trần Nguyên Hãn liền cùng nhau lên đường vào Lam Sơn. Đến Lam Sơn, chuyện Nguyễn Trãi và Trần Nguyên Hãn gặp Lê Lợi còn ly kỳ hơn nữa. Dưới đây là đoạn trích, dịch từ sách Tang Thương Ngẫu Lục nói trên. Bữa ấy, Lê Lợi mặc áo ngắn, may bằng vải nâu, đang vác bừa và dắt bò từ ngoài đồng về nhà. Hai ông xin vào nhà nghỉ lại. Thế rồi vào ngày giỗ, Lê Lợi giết heo để làm cỗ. Ông, đây chỉ Nguyễn Trãi, xuống bếp, thấy Lê Lợi cầm dao thái thịt, vừa cắt vừa ăn, liền chạy lên nói nhỏ với Trần Nguyên Hãn rằng bà Tiên Dung lừa ta đấy. Rồi hai ông bỏ về, quyết đến đền đòi vàng lại. Đêm ấy bà Tiên Dung hiện lên và nói Lê Lợi sẽ làm vua, mệnh trời đã dứt khoát rồi, chỉ vì thiên đình chưa giáng chỉ đó thôi, hai ông sao không tới đó mà đợi. Khi ấy Lê Lợi đã được Quyển Binh Thư và Thanh Gươm Thần đêm đêm đóng cửa đọc sách. Ông Nguyễn Trãi dòm trộm và cùng ông Trần Nguyên Hãn đẩy cửa bước vào. Lê Lợi tuốt gươm xông tới, hai người liền phục xuống mà thưa rằng chúng tôi chẳng ngại đường xa lặn lội đến, tất cả chỉ vì tin rằng Minh Công có thể làm chủ thiên hạ được đó thôi. Lê Lợi cười mà lưu lại cùng hai ông mưu việc khởi binh. Từ đó trở đi, Trần Nguyên Hãn được Lê Lợi trọng dụng. Đáp lại, Trần Nguyên Hãn cũng hết lòng phò tá vì anh hùng đất Lam Sơn. Sử cũ viết, vua, tức Lê Lợi, cũng biết được tài lược của ông, cho nên đã đãi ngộ rất hậu, cho ông được dự bàn mưu kính, ban cho ông chức tư đồ. Ông theo vua đánh giặc, lập được rất nhiều công lao. Cùng với Lê Lợi đi suốt cuộc trường chinh cứu nước, cứu dân, Trần Nguyên Hãn là một trong những võ tướng cao cấp, rất có biệt tài cầm quân. Tên tuổi của ông gắn liền với 4 sự kiện lớn sau đây. Sự kiện thứ nhất diễn ra vào năm Giáp Thìn, năm 1424, tại khu vực tương ứng với vùng Quảng Bình và Quảng Trị ngày nay. Bấy giờ, cuộc tấn công vào Nghệ An của quân Lam Sơn đang trong hồi quyết liệt. Để chặt đứt khả năng chi viện của quân Minh ở vùng phía nam của Nghệ An, Lê Lợi sai ông cùng với Thượng tướng Lê Nổ và chấp lệnh là Lê Đa Bồ, đem hơn 1.000 quân cùng 1 thớt voi, bí mật vòng xuống, đánh vào Bố Chính, nay thuộc Quảng Bình. Và tại đây, ông đã lập công lớn. Ông vừa đến Bố Chính thì gặp giặc, liền lui về chỗ hiểm, đặt quân mai phục ở Hà Khương để nhử địch. Tướng Minh là Nhậm Năng dốc hết quân ra đánh. Ông cho quân giả vờ thua chạy, khiến cho Nhậm Năng hí hửng đuổi theo và lọt vào ổ mai phục. Bấy giờ, ông mới cho quân đánh cuộc lại, giặc thua to, bị giết và bị chết đuối rất nhiều. Ông tuy thắng lớn, nhưng xét thấy quân mình ít mà quân giặc thì đông, liền sai người gấp về Nghệ An để cấp báo, xin thêm quân đến cứu viện. Vua chỉ Lê Lợi, liền sai các tướng Lê Ngân và Lê Bôi đem quân đi tiếp ứng. Ông cùng với quân của Lê Ngân và Lê Bôi phối hợp đánh chiếm được cả 2 thành là Tân Bình và Thuận Hóa. Quân dân 2 xứ ấy đều quy thuận. Ông thu nạp được 10,000 quân tinh nhuệ bổ sung cho ta, khiến thế của ta ngày một mạnh mẽ. Sự kiện thứ hai diễn ra vào cuối năm 1426. Bấy giờ, toàn bộ vùng đất từ Thanh Hóa trở vào Nam đã được giải phóng. Lê Lợi sai một loạt tướng lĩnh đem hơn 10,000 quân, chia làm 3 đạo khác nhau, cùng tiến ra vùng còn bị quân Minh tạm chiếm đóng để hoạt động. Chỉ trong một thời gian rất ngắn, tin thắng trận từ phía Bắc liên tiếp báo về. Lê Lợi và bộ chỉ huy Lam Sơn liền dời đại bản doanh ra Bắc, lúc đầu ở Tây Phù Liệt, nay thuộc huyện Thanh Trì, ngoại thành Hà Nội, và sau đó là ở Bồ Đề, nay thuộc huyện Gia Lâm, ngoại thành Hà Nội. Trần Nguyên Hãn đi cùng với Lê Lợi và bộ chỉ huy Lam Sơn trong cuộc hành quân này. Trong cuộc vây hãm thành Đông Quan, Trần Nguyên Hãn cùng với Bùi Bị đem hơn 100 chiến thuyền từ cửa sông Hát tiến lên Đông Bộ Đầu, nay thuộc khu vực dốc Hàng Thang, đầu cầu Long Biên, Hà Nội, để phối hợp với hai đạo quân khác tấn công ồ ạt vào lực lượng của Vương Thông. Trận này, cánh quân do ông chỉ huy đã thu được hơn 100 chiến thuyền của giặc cùng vô số vũ khí và các thứ quân trang. Bởi chiến công này, mùa thu năm 1427, ông được Bình Định Vương Lê Lợi phong hàm thiếu úy. Sự kiện thứ ba diễn ra vào cuối năm 1427. Bấy giờ, Lê Lợi chủ trương dốc phần lớn những lực lượng tinh nhuệ nhất vào trận quyết chiến chiến lược với viện binh của nhà Minh. Một trong những phần việc chuẩn bị quan trọng cho trận đánh lịch sử này là phải hạ thành Xương Giang. Trần Nguyên Hãn có vinh dự được cùng với Lê Sát chỉ huy trận đánh này. Sử cũ chép: ông đến nơi, sai đào đường ngầm xuyên qua thành và dùng câu liêm cùng các thứ giáo mát, nỏ cứng, hỏa pháo, bốn mặt cùng đánh. Không đầy một giờ, tương ứng với hai tiếng đồng hồ hiện nay, đã hạ được thành. Tướng giặc là bọn Lý Nhậm và Kim Giận đều phải tự sát. Thành Xương Giang bị hạ được 10 ngày thì viện binh của nhà Minh vốn đã bị đánh cho tơi tả ở nhiều trận trước đó cũng kéo đến. Hy vọng sẽ được bám vào thành mà nghỉ ngơi hoàn toàn bị tiêu tan. Chúng buộc lòng phải đóng quân ở giữa cánh đồng Xương Giang. Tại đây, một trận tập kích ác liệt của quân Lam Sơn đã diễn ra. Các tướng Lưu Nhân Chú và Lê Sát được lệnh đánh thẳng vào nơi trú quân của giặc. Còn Trần Nguyên Hãn thì đem quân chặn hết mọi ngã tiếp lương của chúng. Ông đã lập công lớn trong trận đại thắng ở Xương Giang. Sự kiện thứ tư cũng diễn ra vào cuối năm 1427. Sau trận đại bại thảm hại của lực lượng viện binh, Vương Thông buộc phải quỳ gối đầu hàng. Trong hội thề Đông Quan, Trần Nguyên Hãn là một trong những đại diện cao cấp của Lam Sơn. Tên ông được xếp ngay sau tên của Lê Lợi. Và ông đã có đóng góp quan trọng vào sự kiện đặc biệt này. Năm Thuận Thiên thứ nhất, năm 1428, Trần Nguyên Hãn được phong chức tướng quốc và được ban quốc tính là họ Lê. Rất tiếc là Trần Nguyên Hãn chưa kịp hưởng vinh hoa phú quý thì đã phải chết một cách oan uổng. Sự kiện này được sử cũ chép lại như sau. Ông nói riêng với người thân rằng: nhà vua có tướng y như Việt Vương, không thể cùng hưởng sung sướng được. Việt Vương tức Câu Tiễn, vua của nước Việt ở Trung Quốc thời Chiến Quốc, người đã giết nhiều cận thần từng vào sinh ra tử với mình. Ông xin về hưu, nhà vua bằng lòng, nhưng dặn là mỗi năm phải về chầu hai lần. Ông về làm nhiều nhà cửa xây bằng gạch bông, lại còn đóng thuyền có thể chở binh khí. Có kẻ gièm pha nói rằng ông có ý mưu phản. Ông sai xá nhân là bọn lực sĩ đến bắt về để hỏi tội. Thuyền chở ông về kinh đô, mới đến xã Đông Sơn, ông vẫn uất quá, liền khấn trời rằng: tôi với vua cùng mưu việc cứu dân, việc lớn đã hoàn tất mà vua lại muốn giết tôi. Hoàng thiên có biết thì xin soi xét cho. Ông vừa khấn xong thì bỗng nhiên gió lớn nổi lên, lật úp cả thuyền xuống. 42 xá nhân là bọn lực sĩ và ông đều chết đuối hết cả. Chỉ có hai gia đồng của ông là trôi dạt được vào bờ rồi thoát chết mà thôi. Việc ấy tâu lên, vua xuống chiếu, tịch thu hết tất cả ruộng đất, tài sản và vợ con của ông. Về sau, mãi đến triều Lê Nhân Tông 1442-1459, vào năm Diên Ninh thứ hai, tức là năm 1455, nhân kỳ đại xá, nhà vua mới thương ông vô tội, xuống chiếu trả lại ruộng nương của cải và biểu dương người có công lao cũ. Về cái chết của Trần Nguyên Hãn, người đời xưa nay giải thích mỗi thời một cách khác nhau và xem ra thời nào cũng có cái lý riêng của thời đó. Tuy nhiên, điều phi lý là một người như Trần Nguyên Hãn lại phải chết oan uổng thì vẫn mãi còn. Xót thay, thật khó mà hiểu hết phút kết thúc bi thảm của cuộc đời Trần Nguyên Hãn. Nhưng xưa nay, chẳng có ai lại không hiểu được sự nghiệp oai hùng của ông. Trần Nguyên Hãn, ngàn năm còn mãi tên ông.